Tìm hướng đi khác biệt. Chúng ta không phải là sản phẩm được tạo ra từ dây chuyền sản xuất. Mỗi người có một tính cách riêng và tính cách đó sẽ góp phần mang đến thành công cho họ. Vậy, trước khi bạn cố gắng sống hay làm việc theo mong mỏi của ai đó, hay muốn được thành đạt giống một người mà bạn rất kính nể, hãy tự hỏi xem có phải bạn được sinh ra để làm điều đó không? Và bạn có còn là bạn nữa không? Bạn phải có những ước mơ và khát vọng riêng mình. Năm 1896, Adolf S. Ost quyết định mua lại tờ New York Times, lúc này đang chuẩn bị phải đình bản vì kinh doanh thua lỗ. Sáng lập từ năm 1851, New York Times một thời được độc giả ưa chuộng, nhưng càng về sau, nó không còn là New York Times thuở ban đầu mà đã chìm ngập trong hàng trăm tờ nhật báo khác ở Mỹ. Biết được điểm yếu này, sau khi trở thành chủ nhân, A. Ost mở một cuộc thăm dò ý kiến độc giả, đề nghị mọi người đóng góp một câu khẩu hiệu để tạo thành một nét riêng cho New York Times. Cuối cùng, khẩu hiệu hay nhất được chọn và được trao phần thưởng là tờ báo của tất cả mọi người. Vào thời điểm mà mọi tờ báo đều muốn khai thác tin giật gân để lôi kéo độc giả, thì câu khẩu hiệu của New York Times quả thật ấn tượng nhưng cũng rất mạo hiểm. Tuy nhiên, sau một thời gian suy đi tính lại, A. Ost đã quyết định sử dụng câu khẩu hiệu do chính ông nghĩ ra, tờ báo của những thông tin hữu ích cho mọi người. Thế là từ tháng 2 năm 1897, mỗi ngày, trên góc trái trang nhất của New York Times đều xuất hiện câu khẩu hiệu nói trên, tạo một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử báo chí Mỹ. Gọi là dấu ấn đặc biệt bởi lẽ, ngoài nguyên tắc làm báo liêm chính, lành mạnh, độc lập, câu nói ấy của New York Times đã gợi mở cho các tờ báo khác ở Mỹ một cách làm báo mới, không đăng tin tràn lan mà chỉ chú trọng đến những tin thích hợp cần được giới thiệu đến bạn đọc. Cũng bởi tạo được nét riêng mà đến nay, New York Times vẫn là một trong những tờ nhật báo uy tín hàng đầu ở Mỹ, được mọi người kính trọng và từ đó hiệu quả kinh doanh ngày một tăng. Theo Arnold, có trách nhiệm với công việc của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ nghề nghiệp gì, có thể là công việc yêu thích, cũng có thể không, nhưng quan trọng là kết quả bạn đạt được sẽ thể hiện năng lực, sự quyết tâm của chính bạn và trên hết là một tinh thần làm việc có trách nhiệm cao. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy hài lòng rằng mình đã làm tốt công việc. Cảm giác đó sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn. Tom Williams bắt đầu làm việc cho hãng máy tính Apple từ năm 14 tuổi. Anh bị buộc thôi việc khi mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp không còn tốt đẹp như trước. Lúc đó, anh chưa đầy 20 tuổi. Thế nhưng, anh không cho rằng anh là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Anh nhận xét, tôi không thể chịu được sự lừa phỉnh. Tất cả những chuyện đó đều do tôi quyết định, chứ không phải ai khác. Dù tôi có cả tin hay quá non nớt, nhưng đó là lựa chọn của tôi. Ở tuổi 21, Tom làm trong một công ty cho thuê tài chính. Công việc của anh là đánh giá tính khả thi của dự án. Công việc này đòi hỏi trách nhiệm công việc rất cao và anh cũng rất thích điều đó. Nhận định của anh có thể làm lợi hay gây thiệt hại cho công ty hàng triệu đô la, nhưng anh rất hài lòng về công việc hiện tại. Anh nói, không phải những vấn đề kinh tế hay vị trí công việc, mà chính những quyết định có trách nhiệm của tôi mới là điều giúp mang đến cho tôi một cuộc sống mà tôi mong muốn. Theo Mark Cow, trung thực với chính mình. Đôi khi, chúng ta tự lừa dối mình về mục đích và ý nghĩa của những điều ta đang hướng đến và lý do tại sao ta làm như vậy. Chúng ta dễ dàng cho phép mình tạm hoãn những công việc khó khăn trước mắt và tự nhủ rằng nhất định mình sẽ giải quyết chuyện đó sau. Vậy thì, tự dối bản thân về những mục tiêu của mình cũng giống như bạn đổi những món nợ nhỏ bằng những món nợ khác lớn hơn mà thôi. Craig đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm để mở một xưởng sản xuất xà phòng bằng phương pháp thủ công tại Oregon. Khó khăn duy nhất của anh là những bánh xà phòng khi gặp nước lại trở nên nhão nhoẹt. Anh đã hoàn tất thủ tục thuê các quầy trong siêu thị và cả trong chợ. Phần bao bì, nhãn hiệu cũng đã in xong. Thế nhưng, bí quyết để sản xuất ra đúng loại xà phòng anh muốn vẫn còn là điều khiến anh phải đau đầu. Tuyệt vọng vì không còn thời gian để cải tiến chất lượng, Greg đành phải mua một loại xà phòng khác rồi dán nhãn hiệu của mình lên. Dù đó chẳng phải là loại xà phòng làm bằng phương pháp thủ công và cũng không được sản xuất ở vùng Oregon. Greg vẫn nói với khách hàng đó là xà phòng do anh sản xuất. Anh biết là mình đang vi phạm những điều kiện của hợp đồng thuê gian hàng bởi những điều khoản đó chỉ cho phép anh kinh doanh các mặt hàng thủ công mà thôi. Dù những mánh khóe của anh rất khó bị phát hiện, nhưng cuối cùng anh vẫn bị bắt quả tang. Bên cạnh những hậu quả về kinh tế và bị buộc phải đóng cửa, anh còn bị cấm thuê mặt bằng trong chợ mãi mãi. Tuy nhiên, Greg vẫn cảm thấy thanh thản vì giờ đây anh đã thoát khỏi tâm trạng day dứt là mình đang lừa dối người khác. Anh nói, nếu bạn biết là mình đang lừa dối một điều quan trọng nhất đối với ngay cả chính bạn, thì bạn sẽ mang mặc cảm nặng nề và thấy dường như tất cả những gì mình làm đều là giả dối. Theo Ingram, xác định điều bạn muốn. Trước khi tìm hiểu chi tiết về công việc, chúng ta cần phải xem mình đang mong muốn điều gì, bởi bản thân công việc không quan trọng bằng việc bạn hiểu về mình. Hiểu mình có thể làm được gì và muốn làm gì, điều gì là quan trọng với mình, hiệu quả kinh tế hay giá trị tinh thần. Một trong bốn thông điệp mà Bill Gates muốn gửi đến thế hệ trẻ hôm nay là hãy theo đuổi một công việc bạn thích và quyết tâm đi đến cùng. Bill Gates cho rằng, nếu bạn phải học một ngành mà mình không hề thích thì thà không học còn hơn. Bản thân ông là một nhà khoa học lớn, doanh nhân giàu nhất thế giới, thế nhưng ông lại không có một mảnh bằng nào ngoài tấm bằng tốt nghiệp phổ thông, cùng với một bộ óc thông minh và một quyết tâm rất cao. Bill Gates từng phát biểu, lựa chọn một chuyên ngành theo đúng lĩnh vực mình yêu thích sẽ góp phần làm nên sự thành công của bạn. Nếu bạn cảm thấy mình chưa được thành đạt, thì có thể chuyên ngành này rốt cuộc sẽ đi vào ngõ cụt hoặc bạn thực sự không đủ khả năng. Để có thể thành công, điều quan trọng là bạn cần biết mình muốn gì và quyết tâm thực hiện ước muốn đó đến cùng. Theo Guara và Brownick Bricker, tự giới thiệu về mình đúng lúc. Chúng ta luôn học hỏi để nâng cao năng lực, nhưng bấy nhiêu thôi cũng không thể đáp ứng những gì bạn mong mỏi nếu những người xung quanh không có cơ hội biết rõ năng lực của bạn. Tại sao bạn không tự gây ấn tượng với những người đồng nghiệp hay cấp trên của bạn? Khi bạn biết tự giới thiệu một cách trung thực, chứ không phải theo kiểu khoa trương hình thức, họ sẽ có thể hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn để bạn có thể tiến xa hơn. Tạp chí Reader's Digest số tháng 4 năm 1991 đăng lại câu chuyện của một vị giám đốc kể về một nhân viên biết cách gây ấn tượng như sau. Hôm đó, một anh chàng tên Andrew đến xin gặp tôi để trình bày một việc mà theo lời báo lại là rất quan trọng đối với anh ta, với bản thân tôi và với cả công ty. Khi gặp tôi, Andrew tự tin đi thẳng vào vấn đề. Tôi nghĩ mình đủ năng lực để đảm nhận thêm công việc và trách nhiệm. Tôi đã sẵn sàng để làm điều đó. Tôi rất thích và tôn trọng những lời thẳng thắn đó. Anh ta biết đề đạt nguyện vọng bằng ngôn ngữ của người lãnh đạo, sẵn sàng dấn thân vào công việc. Thế là tôi giao cho Andrew một nhiệm vụ cao hơn và một thời gian sau, anh ta đảm nhận vị trí phó giám đốc công ty của tôi. Hiện nay, Andrew đang là giám đốc công ty của riêng anh ta. Theo Goldenberg và Klein, tìm cảm hứng cho công việc. Trên thực tế, chúng ta ít khi được làm việc trong môi trường lý tưởng, nơi các đồng nghiệp sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau, nơi có những người mà bạn có thể học hỏi thêm về chuyên môn, còn cấp trên là người luôn khích lệ và tạo điều kiện để bạn làm việc và sáng tạo. Chúng ta thường gặp phải những người đồng nghiệp giấu nghề, còn cấp trên lại không hỗ trợ, Vậy chúng ta sẽ phải ứng xử ra sao? Khi bạn cảm thấy thực sự yêu thích công việc hiện tại và tự tin vào năng lực của mình, thì bạn sẽ không còn bị phụ thuộc nhiều vào thái độ và suy nghĩ của những người xung quanh. Mà lúc đó, chính sự say mê và khả năng của bạn sẽ quyết định kết quả công việc của bạn. Sau 20 năm làm công việc bán hàng, Terry Hinton than thở, công việc này chẳng hứng thú gì cả. Khi doanh thu của tôi tăng cao, mọi người cho là tôi may mắn được phân chia khu vực thị trường tốt. Còn khi doanh thu của tôi giảm, dường như chỉ có mình tôi phải chịu trách nhiệm cho tình hình đi xuống của công ty. Tuy làm việc ở vị trí khó có thể thăng tiến, nhưng Terry vẫn có cuộc sống khá đầy đủ nhờ vào mức lương được tính theo doanh số bán hàng. Anh nói, tôi quyết định tiếp tục làm công việc này vì tôi vẫn đạt doanh số được giao. Họ thấy tôi làm việc chăm chỉ và đem lại lợi nhuận cho công ty. Có thể bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng mà bạn xứng đáng được nhận, nhưng chắc chắn bạn sẽ được đầy đủ thù lao xứng đáng cho công sức bạn đã bỏ ra. Theo Pollock, chiến thắng bằng một giá quá đắt thì không còn là chiến thắng. Khi muốn chiến thắng bằng mọi giá, bạn sẽ khó nhìn thấy những vấn đề tiềm ẩn mà một khi phát sinh, bạn sẽ phải tốn quá nhiều công sức để khắc phục. Thật ra, nếu bình tĩnh xem xét vấn đề, bạn có thể tránh hoặc giảm thiểu đáng kể những chuyện không mong muốn này. Hãy cố gắng và chiến thắng vì một điều gì đó, vì một ý nghĩa nào đó, chứ không phải chiến thắng chỉ để chiến thắng. Kishu Park là một trong những kiến trúc sư hàng đầu tại Los Angeles. Anh tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị ở Berkeley và MIT. Kishu là người Hàn Quốc di cư đến Mỹ trong thập niên 50. Trong công việc, anh luôn nỗ lực hết mình và đòi hỏi các đồng nghiệp của anh cũng phải như vậy. Anh thường xuyên đặt máy ghi âm để đuổi việc các thư ký vì đã vi phạm dù chỉ là một lỗi duy nhất. Và anh từng làm cho các đối tác phát khùng khi trả lại các bản fax của họ sau khi đánh dấu lỗi ngữ pháp trên đó. Sau các cuộc bạo loạn ở Los Angeles năm 1992, Kishu được mời đứng đầu Rebuild LA, một công ty được lập ra để xây dựng lại những tòa nhà đã bị đập phá ở đây. Những cuộc bạo loạn này đã làm anh thay đổi quan điểm. Trước kia, tôi đánh giá cuộc sống theo cách nhìn cực đoan. Bây giờ tôi đã học được rằng phải thật sự cảm thông với người khác, phải hiểu họ nhìn sự việc như thế nào. Giờ đây, thay vì buộc mọi thứ phải theo như ý mình, anh tham gia góp ý để mọi việc được trôi chảy hơn. Tôi muốn mọi người xem tôi là thành viên của một tập thể. Anh cảm thấy hài lòng khi tiến hành những dự án vừa thể hiện được quan điểm riêng, vừa đáp ứng mong muốn của mọi người. Anh nhận xét, đó mới là niềm vui trong công việc. Theo Clement, quan tâm đến hiệu quả công việc. Bạn có thể nghĩ rằng người ta phấn đấu để đạt mục tiêu rồi dừng lại. Thực ra, người phấn đấu để đạt mục tiêu luôn có khuynh hướng tiếp tục nỗ lực để vươn tới những mục tiêu khác tốt đẹp hơn. Sinh năm 1887 trong một gia đình nghèo khó tại vùng nông thôn hẻo lánh ở bang South Dakota, sau khi học xong trung học, William McKnight phải đi đập lúa thuê để có tiền ghi danh vào học trường đại học doanh thương Duluth. Nhưng chỉ sau nửa năm, McKnight đã phải bỏ dở việc học để xin làm việc tại một công ty sản xuất giấy nhám. Tại đây, ông đã đưa ra nhiều sáng kiến trong công việc nên được thăng tiến rất nhanh. Năm 1915, ông được đề bạt làm giám đốc và được giao quyền điều hành sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mới. Từ đó, với khẩu hiệu luôn hướng đến tính hiệu quả trong công việc và cơ hội thăng tiến là dành cho tất cả mọi người. Ông hô hào các nhân viên trong công ty cùng nghiên cứu đưa vào sản xuất những mặt hàng mới. Thế là một dòng suối sáng tạo đã không ngừng tuôn chảy. Hàng loạt các sản phẩm mới liên tiếp ra đời, từ loại giấy nhám mang nhãn hiệu West Story đến các băng giấy trang trí nội thất, từ loại băng keo scotch đến băng ghi âm và các loại thẻ giấy màu vàng có dán keo sẵn rất được ưa chuộng trên thị trường. McKnight đã đưa một công ty nhỏ chuyên sản xuất giấy nhám trở thành công ty Minnesota Mining and Manufacturing 3M khổng lồ với hơn 50 công ty lớn nhỏ sản xuất hơn 60.000 mặt hàng, đạt doanh thu hơn 15 tỷ đô la vào năm 1994. Sau khi về hưu, William McKnight là chủ của một vài rạp hát ở Broadway. Khi được hỏi về bí quyết thành công, ông chỉ nói thật đơn giản. Tôi không tài giỏi hơn người khác đâu, tôi chỉ làm việc hiệu quả hơn họ thôi. Theo Coulthard, mạnh dạn thay đổi khi cần thiết. Đã bao giờ bạn vẫn tiếp tục thực hiện một dự án dù bạn đã nhận thấy nó chẳng còn ý nghĩa đối với mục tiêu ban đầu? Phải chăng bạn vẫn cứ làm bởi vì bạn đã lỡ bắt đầu, phóng lao phải theo lao, chứ không phải bởi vì nó mang lại ý nghĩa nào đó cho bạn? Hãy mạnh dạn thay đổi nếu như cách bạn thực hiện, công việc bạn đang làm, ý tưởng hay giải pháp bạn thử nghiệm không mang lại hiệu quả. Năm 1983, khi công ty Novell Inc., một công ty máy tính điện tử tại Utah, đang trên đà phá sản, Raymond J. Nuda được đề bạt làm giám đốc. Nhận thấy hướng làm ăn của công ty từ bấy lâu nay là sản xuất trang thiết bị máy tính không còn phù hợp và mặc cho một vài lời phản đối từ hàng ngũ lãnh đạo, Nuda vẫn kiên quyết chấm dứt và chuyển sang buôn bán NetWare, một chương trình chuyên nối kết những máy điện toán vào một mạng lưới truyền tải dữ liệu chung, cho phép máy tính mang các nhãn hiệu khác nhau có thể làm việc với nhau trong cùng một hệ thống. Nhờ vậy, đến năm 1994, doanh thu của Novell lên đến 2 tỷ đô la và NetWare chiếm 2/3 tổng sản phẩm bán ra của công ty. Theo Pony và Bees, huy động sức mạnh tập thể. Bạn biết rõ rằng không ai có thể một mình tạo ra thành công mà cần có sự giúp sức của nhiều người. Nếu bạn đã có niềm tin và tinh thần lạc quan, bạn hãy quan tâm hơn nữa đến những người xung quanh mình để truyền những cảm xúc tích cực đó cho họ. Và như vậy, sức mạnh trong tập thể của bạn đã được khơi dậy và nhân lên gấp bội. Michael Fitzpen điều hành một công ty chuyên cung cấp nhân sự thời vụ tại Florida. Anh thường xuyên trao đổi với bộ phận dịch vụ khách hàng và nhận ra rằng họ là những người đầu tiên hiểu rõ các khách hàng muốn gì, cần gì. Bên cạnh đó, anh cũng phát hiện ra rằng nhân viên ở các bộ phận khác nhau chưa thực sự hợp tác với nhau. Bộ phận dịch vụ khách hàng và bộ phận điều hành không thường xuyên trao đổi với nhau và khách hàng là người phải chịu tất cả những hậu quả đó. Michael nói, thành công của tôi là kết hợp được những bộ phận tách rời trong công ty lại với nhau để thấy được nhu cầu chung rồi cùng tạo ra kết quả dựa trên công sức tập thể. Khi chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi bắt đầu thu hút khách hàng trở lại vì họ thấy đây thật sự là tổ chức có mục đích chung. Theo Hagen, vượt qua điều không may. Trong cuộc sống, sẽ có lúc chúng ta gặp phải những chuyện không may xảy đến ngoài dự kiến của mình. Có những biến cố làm đảo lộn hoàn toàn công việc hoặc cuộc sống mà chúng ta lại không thể làm gì để thay đổi điều đó được. Trước những tình cảnh như vậy, chúng ta phải làm gì? Chuyện không may là một điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống mà con người phải chấp nhận. Hãy dũng cảm đương đầu với những điều đó và bạn phải tin vào chính mình, không vấp ngã trong cuộc sống là một điều tốt, nhưng sau khi vấp ngã mà bạn đứng dậy bước vững vàng hơn lại càng tốt hơn. Trong hồi ký, John D. Rockefeller nhớ lại những kỷ niệm về cha mình. Tôi chưa hề nghe cha thốt ra một lời bực dọc hay buồn chán nào. Đối với ông ấy, tất cả những gì không may xảy ra đều nằm ngoài ý muốn, và ông luôn nghĩ xem làm thế nào để vượt qua, để khôi phục tinh thần và để biến xui rủi thành thắng lợi. Triết gia người Mỹ Ralph W. Emerson cũng nhắn nhủ, sau khi hoàn tất công việc của một ngày, bạn đã làm những gì bạn có thể làm được. Nếu có những điều không may xảy đến với bạn, hãy quên chúng ngay đi. Hãy thanh thản bắt đầu một ngày mới với một quyết tâm cao để vượt qua mọi chuyện không may. Theo Busick và Wellbau, kiểm soát công việc mình làm. Trong cuộc sống, mục tiêu của bạn phải là một phần luôn gắn chặt với bạn, bởi mục tiêu đó sẽ giúp bạn định hướng và khích lệ bạn tiến bước về phía trước. Chúng ta không nên lập một loạt những việc cần hoàn thành, rồi lại quên bẵng đi, đến tận vài mươi năm sau mới lấy ra kiểm tra. Để điều chỉnh bản thân kịp thời, hãy viết ra những điều cần làm, cam kết thực hiện và thường xuyên kiểm tra xem mình đã tiến hành đến đâu. Từ năm 1961, sau khi thành lập xưởng sản xuất kính mắt Luxottica tại Agordo, Leonardo di Vecchio đã tự đặt mục tiêu phải trở thành nhà sản xuất kính mắt lớn nhất nước Ý và cả trên toàn thế giới. Ông âm thầm làm việc và vạch ra kế hoạch cho sự phát triển của công ty, đồng thời kiểm tra đều đặn mỗi tháng. Năm 1971, sau khi tham gia tìm hiểu tại hội chợ Milan, cảm thấy sức đã đủ, De Vecchio khởi sự công cuộc bành trướng. Ông lên sẵn danh sách các đối tác cần phải bắt tay và các công ty ông muốn thâu tóm. Năm đó, ông liên doanh với một nhà máy ở Mantua và 8 tháng sau trở thành ông chủ của hai cơ sở. 10 năm sau, ông mua lại công ty Seroflex và mở chi nhánh ở Đức. Năm 1982, mua lại 50% cổ phần công ty Avantgarde ở New York và sau đó mua hết số cổ phần còn lại vào năm 1985. Năm 1983, ông thành lập Luxottica España tại Tây Ban Nha. Năm 1984, ông cho khai trương London Luxottica UK tại Anh. Năm 1985, thành lập Luxottica France tại Pháp. Năm 1988, thành lập Luxottica Sweden AB tại Thụy Điển. Năm 1990, thành lập chi nhánh tại Bồ Đào Nha, Nhật Bản, rồi tại Hy Lạp và Bỉ vào năm 1991. Cuộc chinh phục ngoạn mục nhất xảy ra vào tháng 4 năm 1999, khi De Vecchio bỏ ra 640 triệu đô la mua Đức hãng kính mắt Ray-Ban nổi tiếng của Mỹ. Và cũng trong năm nay, ông được công nhận là người giàu nhất nước Ý với tài sản riêng 1,4 tỷ đô la. Khi được hỏi về bí quyết thành công của ông, De Vecchio nói, tôi chẳng có bí quyết nào cả. Lúc nào tôi cũng làm việc và làm việc. Để có được thành tựu như ngày nay, bao giờ tôi cũng vạch mục tiêu, lên kế hoạch và thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc một cách cẩn thận. Theo Sigmund, hiểu ý nghĩa công việc bạn làm. Rất nhiều người trong chúng ta ngày ngày cặm cụi làm việc mà không hiểu ý nghĩa công việc mình đang làm. Phần lớn thời gian trong cuộc đời của một con người có đến 40 năm được dùng để làm việc. Do đó, tìm được niềm vui trong công việc là rất quan trọng, vì điều đó không chỉ góp phần quyết định thành công của bạn mà còn giúp bạn trưởng thành, định hình con người bạn. Hãy luôn nghĩ về ý nghĩa của công việc để yêu thích những gì bạn đang làm. William Raspberry là một nhà báo của tờ Washington Post, từng đoạt giải Pulitzer. Anh yêu nghề và mong người khác cũng như anh. Bạn cần phải yêu những gì bạn làm, yêu cả những vất vả của nó. Đừng miễn cưỡng chấp nhận một công việc chỉ vì lương cao hay có địa vị. Anh nói, William có một cách kiểm tra đơn giản để biết bạn có yêu nghề không. Thử nghĩ công việc hiện tại chỉ đem lại đồng lương tối thiểu vừa đủ sống. Bạn có còn muốn làm công việc đó không? Nếu không, bạn không yêu thích công việc mình đang làm. Theo O'Brien, Martinez, Pons và Coppola, kiềm chế những cảm xúc thái quá. Trong một ngày làm việc, chúng ta thường có những trạng thái cảm xúc khác nhau, tùy thuộc vào môi trường và những tác nhân bất ngờ khác. Vui có, buồn có, biết kiềm chế cảm xúc giận dữ và biết giải tỏa những buồn bực thái quá sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của bạn, hạn chế những ảnh hưởng xấu đến công việc cũng như trạng thái của những người xung quanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy 70% doanh nhân thành đạt luôn biết kiềm chế cảm xúc trước những kết quả tốt nhất cũng như tồi tệ nhất. Các nhà tâm lý gọi đức tính này là tập trung vào mức trung bình có thể chấp nhận được. Điều đó rất có lợi, bởi khi đó, ngày nào cũng là ngày bình thường chứ không phải là ngày đặc biệt. Theo Ingram, điều gì là quan trọng đối với bạn? Nếu được hỏi, bạn mong muốn điều gì nhất trong công việc và trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ trả lời như thế nào? Nhiều người chạy theo tiền bạc, vị thế, danh vọng, nhưng họ không biết rằng ý nghĩa của những điều họ đang làm mới là điều quan trọng nhất. Tìm thấy ý nghĩa trong từng công việc bạn làm sẽ làm cho mỗi ngày qua đi trở nên có giá trị hơn, và mỗi kết quả đạt được, dù tốt hay không tốt, đều đáng trân trọng. P. Roy Vajlos đã rất phân vân khi ông bắt đầu bước vào đời kiếm sống. Sinh năm 1929 tại thị trấn Rahway, bang New Jersey, Mỹ, Vajlos đã trải qua những năm tháng chạy bàn trong quán ăn bình dân của cha mẹ ông sau những buổi học thời niên thiếu. Sau khi tốt nghiệp khoa hóa ở trường đại học Pennsylvania, ông tiếp tục theo học chương trình sau đại học tại Bệnh viện Massachusetts và tiến hành nghiên cứu tại Học viện Y tế Quốc gia. Năm 1965, ông là trưởng phân khoa sinh hóa tại Đại học Washington. Đến năm 1975, trong khi ông đang giảng dạy tại Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia, một tổ chức rất uy tín thời đó, công ty dược phẩm Merck, mời ông về cộng tác. Mặc cho các đồng sự khuyên ngăn và mặc cho thông lệ từ bấy lâu nay, một viện sĩ Hàn Lâm rất hiếm khi dấn thân vào thương trường. Ông đã nhận lời, và như ông tâm sự sau này, tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho cuộc sống. Có được phòng nghiên cứu hiện đại của Merck trong tay, Vajlos tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và liên tiếp tung ra thị trường hàng loạt dược phẩm nổi tiếng như Mecavor, làm ức chế cơ chế sản sinh cholesterol, Prosca, chữa chứng viêm tuyến tiền liệt. Giữa thập niên 80, Vajlos giới thiệu 13 loại dược phẩm siêu hạng với doanh thu trên 100 triệu đô la mỗi loại. Sau khi được đề bạt vào ban lãnh đạo của Merck, Vajlos đã có cơ hội đóng góp cho đời nhiều hơn. Ông cho thành lập nhiều phòng nghiên cứu tại 4 quốc gia, và năm 1987, ông tấn công vào bệnh mù mắt do bị nhiễm độc trong nước từ các sông ngòi ở châu Phi. Sau khi sản xuất được thuốc kháng sinh cực mạnh, Ivermectin, thông qua phân phối của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 11 triệu người ở châu Phi đã thoát được nguy cơ phải chịu cảnh mù lòa. Hiện nay, tuy đã về hưu, song Vajlos vẫn xin được làm việc tại công ty Regeneron Pharmaceutical, một công ty dược phẩm nhỏ, với lời tuyên bố, tôi vẫn muốn được cống hiến cho cuộc sống nhiều hơn nữa. Theo King và Napa, kiên định và độc lập trong suy nghĩ. Khi đưa ra một ý tưởng hay một suy nghĩ khác với những người xung quanh, bạn thường gặp phải sự phản đối của họ. Dù rất là tự tin, nhưng bạn vẫn phân vân trước những phản ứng không thuận lợi này. Nếu bạn kiên định và độc lập trong suy nghĩ của mình và không phụ thuộc vào người khác, thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn. Sau vụ phá sản gây chấn động của công ty vận chuyển hàng không, Freddie Laker, giới kinh doanh nước Anh tưởng như không bao giờ còn ai dám bạo gan bước vào con đường kinh doanh đầy bất trắc này nữa, ít ra thì cũng trong giai đoạn trước mắt. Thế nhưng, Richard Branson lại suy nghĩ khác hẳn. Ông quyết định thành lập công ty hàng không Virgin Atlantic Airways. Ông nhớ lại phản ứng của các đồng sự vào thời điểm đó. Ai cũng bảo là tôi điên, rằng làm như thế là quá mạo hiểm. Thế nhưng, tôi tin rằng vẫn còn tồn tại thị trường cho một hãng hàng không liên lục địa có chất lượng phục vụ tốt và đảm bảo tính an toàn cao. Thực ra, các đồng sự của Branson cũng có lý, vì Virgin đang là một công ty chuyên sản xuất băng đĩa và ngay bản thân Branson cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về ngành vận tải đường không. Nếu công ty hàng không Virgin Atlantic Airways thất bại, nó sẽ kéo luôn công ty băng đĩa Virgin. Mặc cho một vài cộng sự muốn rút lui, Branson vẫn giữ nguyên lập trường, song ông hành động thận trọng hơn. Ông giảm thiểu các nguy cơ bằng cách thương lượng với hãng Boeing thế chấp công ty Virgin để thuê chiếc máy bay 747 đầu tiên. Đến năm 1990, công ty Virgin Atlantic Airways đã có trong tay 8 chiếc Boeing 747 và 1 triệu hành khách thân thiết. Richard Branson, một trong những tỷ phú giàu nhất nước Anh hiện nay, nhận xét về thành công của mình. Một người làm công việc kinh doanh thành đạt không phải là một gã liều mạng, mà phải là một người biết giữ vững lập trường và biết nắm bắt những thách đố. Theo Struman, đặt mục tiêu phù hợp với niềm say mê. Để theo đuổi một công việc khó khăn, chúng ta cần phải biết tập trung cao độ, có một tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự tự tin vào bản thân. Ngoài ra, bạn cần tự vạch ra cho mình mục tiêu phải đạt đến, quyết tâm sẽ đạt kết quả và từng bước thực hiện với tất cả niềm say mê, hứng khởi. Thế nhưng, khi mục tiêu đặt ra đó không mang lại cho bạn nguồn cảm hứng và thúc đẩy bạn làm việc, thì đó chưa phải là một mục tiêu thích hợp với bạn. Bạn hãy biết đặt mục tiêu phù hợp với niềm say mê. Năm 40 tuổi, Thomas Watson là giám đốc một xí nghiệp nhỏ chuyên sản xuất loại máy sử dụng thẻ đục lỗ, tiền thân của máy tính. Trong khi làm việc, ông luôn trăn trở với ý tưởng sáng chế ra một loại máy có khả năng xử lý và lưu trữ thông tin. Thế là ông đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm. Đồng thời, ông cũng chuyển tên xí nghiệp thành International Business Machines Co., IBM. Trước những khó khăn kỹ thuật tưởng chừng như không thể khắc phục nổi, Watson vẫn không chịu đầu hàng. Khi có người hỏi ông về khả năng xuất hiện loại máy này và tương lai phát triển của nó, ông không chút ngần ngại trả lời, chắc chắn mọi người sẽ sử dụng loại máy này. Niềm say mê của Watson đã được đền đáp. Gần 15 năm sau khi đặt ra mục tiêu cho IBM, máy tính đã được thương mại hóa và IBM đã là một thương hiệu máy tính nổi tiếng trên toàn thế giới. Theo Thornton, Privet và Bonbrick, hãy có ước mơ và từng bước thực hiện. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người luôn sống với những ước mơ, và ước mơ chỉ có thể trở thành hiện thực khi con người luôn hướng về phía trước, về những ước mơ đó. Để thực hiện ước mơ ấy, bạn phải bắt tay vào việc. Bạn không nhất thiết phải làm tất cả mọi thứ, nhưng mỗi ngày trôi qua, bạn cần phải làm được một điều gì đó, dù nhỏ, nhưng thiết thực cho ước mơ của mình. Vào một buổi chiều đầu tháng 2 năm 1983, ông bà Alexander và Lauren Dell ngạc nhiên khi thấy cậu con trai đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Texas tại Austin trở về Houston, và họ càng giật mình hơn khi nghe cậu trình bày lý do. Con quyết định sẽ nghỉ học, con không thể chờ lâu hơn nữa để lập công ty. Vậy con định lập công ty để làm gì? Con muốn cạnh tranh với IBM. Chúng ta nghĩ như thế nào khi nghe một cậu sinh viên mới 18 tuổi lại đòi cạnh tranh với một tập đoàn khổng lồ IBM? Bất chấp những lo âu của cha mẹ, Michael Dell vẫn một mực đòi thực hiện ý định và cuối cùng cầu chịu nhượng bộ đôi chút, đồng ý quay về Austin tiếp tục học và sẽ bắt đầu công việc kinh doanh vào kỳ nghỉ hè tới. Thế là vào tháng 5 năm đó, Michael Dell thành lập công ty điện toán Dell và giữ chức giám đốc vào năm 19 tuổi. 10 năm sau, công ty điện toán Dell đã trở thành một trong những công ty khổng lồ, có chi nhánh ở 16 quốc gia với 5.500 nhân viên và doanh số đạt trên 2 tỷ đô la. Chưa đến tuổi 30, nhưng Dell đã là ông chủ của một nhà máy chế tạo máy tính đứng thứ 4 ở Mỹ và là người chủ trẻ nhất điều hành một trong số 500 công ty lớn nhất tại Mỹ. Phải chăng thành công của Dell là do trí thông minh, thức thời, táo bạo, có nhiều sáng kiến và biết chộp lấy cơ hội? Có thể thành công của em Dell là thành công của một con người luôn hướng về phía trước. Và Dell đã tâm sự rằng, nếu bạn có một ước mơ, thì tại sao bạn không thực hiện? Theo Elliot, luôn tự tin và lạc quan. Người tự tin và lạc quan xây dựng một viễn cảnh tích cực về thế giới quanh họ. Trong thế giới đó, thành công là điều có thể thành hiện thực, bởi họ chú ý đặc biệt đến những khả năng có thể thành công và hướng tầm nhìn về con đường thành công đó. Ngược lại, những ai thiếu tự tin lại chú ý nhiều hơn đến những khả năng thất bại và những chướng ngại tồn tại cản trở những nỗ lực của họ. Điều đó làm họ không dám nhìn về phía trước với những cơ hội có thể đến. Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong những hiểm nguy, còn người bi quan luôn nhìn thấy những hiểm nguy trong từng cơ hội. Thủ tướng Winston Churchill được xem là một nhà lãnh đạo tài ba, là người đã chỉ huy quân đội Anh trong Thế chiến thứ hai, lãnh đạo đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Bên cạnh đó, ông còn dành thời gian để nghiên cứu, tham gia vào lĩnh vực hội họa và viết sách. Tuy nhiên, một năm sau khi các hiệp ước ngừng chiến được ký kết, Winston Churchill bị mất ghế thủ tướng. Ông cảm thấy xấu hổ và cho rằng mình đã hoàn toàn thất bại. Chúng ta không thể dựa vào bất kỳ một chuẩn mực hợp lý nào để nhận xét rằng Winston Churchill phải có được bấy nhiêu thành tựu thì mới được xem là một người thành công. Chỉ cần bản thân Winston Churchill cảm thấy hài lòng về những việc mình đã làm, thì khi đó ông đã là một người thành công. Nếu chính Churchill còn không nghĩ mình thành công, thì bao nhiêu thành tích cũng không thể đủ. Lẽ ra một người bản lĩnh như Winston Churchill phải dám tự tin chấp nhận thất bại vào lúc đó để cảm nhận được hạnh phúc của những huyền thoại mà ông đã tạo nên. Theo Franklin và Mitchell, hãy làm sống dậy hy vọng và ước mơ trong bạn. Trong bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, dám ước mơ và biết hy vọng là điều khác biệt giữa một người đang sống với một người đang tồn tại. Hãy làm sống dậy niềm hy vọng và ước mơ về những điều tốt đẹp nhất. Điều đó sẽ tạo cho bạn một niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Khi được hỏi về sức mạnh khiến ông vững vàng trong đằng đẵng 27 năm tù, Nelson Mandela, lãnh tụ Nam Phi lừng danh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã trả lời: "Trong những năm tháng tối tăm đó, khi sự nghiệp và ước mơ của tôi tưởng chừng đã tan thành mây khói, tôi vẫn luôn hy vọng một ngày mai sẽ được tự do để tiếp tục chiến đấu." Và dù một ngày mai của ông kéo dài gần 10.000 ngày trong cảnh giam cầm, ông vẫn giữ được bản lĩnh và khí phách của một người chiến thắng. Và sau cùng, hy vọng của ông đã thành sự thật. Ông đã là người chiến thắng. Theo Velting, đừng bị tác động bởi thông tin tiêu cực. Hãy nhớ sự khác biệt của bạn và những người khác. Một xã hội dù tốt đẹp đến đâu cũng vẫn có kẻ xấu, người tốt, vẫn có những mặt tích cực và tiêu cực. Đừng để những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn đối với thế giới. Hãy vững tin vào con người và nên nhớ bạn là một người có những khác biệt với những người khác. Anthony Johnson là giáo sư vật lý của Viện Công nghệ New Jersey. Ông là con trai một tài xế xe buýt. Cha ông xuất thân trong một gia đình mà tất cả đàn ông đều làm nghề lái xe. Mọi người quanh Anthony đều sinh sống trong hoàn cảnh khó khăn, phải vật lộn để có miếng cơm manh áo và một chỗ trú thân. Nhưng Anthony quyết tìm hướng đi riêng. Giờ đây, ông đang giúp đào tạo những nhà vật lý tương lai. Có quá nhiều bạn trẻ xem khoa học là đồ bỏ đi. Đó là điều khó khăn đối với chúng tôi. Nếu chúng tôi không làm gương cho sinh viên, chúng sẽ không mơ ước các nghề liên quan đến khoa học, thậm chí cũng chẳng muốn làm nghề gì khác. Nhiều sinh viên bỏ cuộc chỉ vì thấy nhiều bạn bỏ cuộc. Ông nói, Anthony giải thích ông sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có những con người tuyệt vời đã đặt niềm tin vào tôi và giúp tôi nhận ra mình có thể làm gì. Ông nói thêm, tôi muốn chỉ cho thế hệ kế tiếp thấy những gì chúng tôi làm ở đây, bởi vì những điều đó sẽ định hình tương lai của họ. Theo Arnett,